Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 29,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị.
Nam mô Đại Thế Phật Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kích Tấn Đạo Sư Ân Đại Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Phạm Thầy Chú Phổ Chú Nạn Đình Cảm Quán Thiên Bồ Tát Ma Pháp. Nam mô Bạch Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Pháp Tất Đại Kính Nhi. Kính Bạch Trà Thế Tôn Đức Tân Nhi. Chưa Tập Thể Đạo Tràng. Hôm nay chúng ta học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 36 để chúng tôi trước khi giảng tiếp thì nói qua một chút với lại một chút cái buổi giảng trước. Hôm trước chúng ta học chúng ta thấy ở trong văn kinh nói rằng thầy Thế Chương Đông cách đây 10 vạn gia tuần lại có một biển các sự khổ nơi đó còn gấp bội lần hơn, tức là nói về cái biển nghiệp ở phía Trung Đông của trong cái văn kinh bản trước của người nghe lại. Rồi Đức Phật lại nói là phía đông của biển này lại còn có một biển các sự thống khổ còn nhiều gấp bội cái biển kia nữa, tức là lượng cái biển khổ đó, tức là lượng cái khổ tăng lên. Tất cả những cái nỗi khổ đó đều là do tự mình làm chứ không phải là do ai làm ra, mà do tự mình làm từ thân nghiệp ý của mình tạo tác nghiệp xấu xa, vì thế mà tiêu cảm vào ba điểm khổ này. Đấy, cho nên ba điểm này gọi là biển nghiệp, ba điểm khổ hôm trước chúng ta học là gọi là biển nghiệp. Sau khi nghe quỷ vương nói với thánh nữ và ông như vậy thì thánh nữ lại hỏi với thì quỷ vương kia là ngạc địa ngục ở đâu, thì vô lộc đáp rằng là trong ba biển đó đều là địa ngục cả, có trăm nghìn muôn thứ mỗi thứ một tay khác. Nói về địa ngục lớn á thời có 18 loại, còn nói về loại trung bình á thời có đến 500, còn loại nhỏ bé hơn á thời có đến vô lượng. Tất cả những nỗi khổ ở các địa ngục đó nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể nói hết được. Cái đây là qua các bản văn kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ở trên kinh Kể Đau Lợi, dẫn chứng lại cái câu chuyện cách đây đã từ rất lâu lắm rồi ấy. Khi mà Bồ Tát Địa Tạng mới phát Bồ Đề Tâm để cầu đạo vô thượng Bồ Đề ấy, mới bước chân vào con đường học Phật ấy, Ngài phát lại Bồ Đề Tâm như thế đấy. Vì đâu mà Ngài phát được? Vì là vì muốn cứu độ mẹ, vì cái lòng hiếu thảo, cho nên á phát được cái đại Bồ Đề Tâm đó. Qua đây á thì chúng ta thấy ở thế gian chúng ta bây giờ thì cũng có rất nhiều những người con, những người cháu, vì ông bà, vì bố mẹ, vì người thân trong gia đình nhà người đã mất, cho nên là chúng ta mới tìm đến cửa Phật. Và từ đó chúng ta mới biết được đấy là cái giáo lý của Đức Phật là cái con đường trí thiện hướng chúng ta đến cái chỗ là chân thiện mỹ, không chỉ giải thoát cho mình mà còn hướng cho người khác cũng được công đức, cũng được giải thoát nữa. Cho nên chúng ta cũng từ đó phát tâm được, tin Phật được và theo Phật được. Bình thường thì chúng ta thấy có nhiều người còn trẻ còn khỏe đang đi làm ăn công chức nhà nước hay là các cơ quan, các công ty doanh nghiệp vân vân ở ngoài đấy, chúng ta rất bận rộn. Cái tâm đấy thật ra thì chúng ta có thể vẫn có, trước đây thì cách này nó vẫn có, nhưng mà để chúng ta hướng được một cách trọn vẹn hay là hướng cái tâm đến với Đức Phật một cách là cao hơn, sâu hơn, rộng hơn thì rất là khó, vì thời gian nó làm cho chúng ta như là căng chóng suốt ngày, cứ quay hết việc này đến việc đó, hết công việc cơ quan rồi là việc gia đình, con cái vân vân, công danh sự nghiệp, cuộc sống nó lôi cuốn chúng ta cứ xịt xịt nó lôi đi. Nhưng bất chợt một lúc nào đó mà không may mà song thân cha mẹ chúng ta hoặc là ông bà nội ông bà ngoại hoặc là người thân trong họ hàng có người mà 250 tiền tổ tiên vân vân đó, thì chúng ta mới đi đến tiểu Phật. Trước tiên là gọi là cái gọi là đi đến để tụng kinh thì làm cái cầu siêu nó vân vân này, có thể xuất phát từ cái bước cầu nó rồi nó sợ sợ ra đi xem họ bảo thì trùng tăng trùng cục, nếu mà không đi lấy ở chùa hay là không đi cúng siêu độ đó thì sợ không nên, nó phải phát này. Có thể bước đầu chỉ là một cái khởi nguồn như thế thôi, chỉ là một cái đống lửa từ khi đang nói bắt đầu được phát sáng lên ở trong tâm thức của mình như thế thôi, trong an lạc thức của mình như thế thôi. Nhưng khi đến chùa chúng ta mà may mắn mà là gặp được các vị hòa thượng thượng tọa như Thiền Vi Sư Đại Đức Tăng Ni, nói chung là các vị thầy trong chùa đó hướng tâm cho chúng ta biết làm thực hiện phóng sinh tu phúc tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, từ cái chỗ đó nó đem cái nhân lành và an lại ra thức của chúng ta, và chúng ta để chúng ta tìm được Phật pháp, rồi từ cái chỗ đó chúng ta dần dần chúng ta biết là giao lý của Đức Phật là trí thiện như vậy, tốt đẹp như vậy. Từ trước đến nay mình cứ tưởng là được dành cho các cụ già và dành cho mấy vị sư ở trong chùa và mấy bà già thôi, mấy ông già thôi, nhưng không ngờ rằng các trẻ học Phật thì cũng có lợi ích của trẻ, già học Phật có lợi ích của già, tất cả các nước của học Phật đều có lợi ích của họ. Cho nên nay chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghe dần chúng ta sẽ thấm dần thấm dần và chúng ta phát tâm lớn hơn. Đó. Bồ Tát Địa Tạng trước đây ngài cũng từ phát tâm từ thì cứu độ mẹ mà học Phật. Nay chúng ta cũng có thể học theo Bồ Tát Địa Tạng, từ cái chỗ đó mà chúng ta cũng thể cũng học Phật được. Nhưng ngài thì phát được đại bồ đề tâm, còn ta ít nhất thì cũng phải phát được để không được đại bồ đề tâm, cũng phải được trung bồ đề tâm. Không được trung bồ đề tâm thì cũng phải được tiểu bồ đề tâm, chứ đừng có đến chùa mà lại coi Phật như là một vị thần linh ban phúc giải ngoại, coi sư như là cũng phải đồng bóng thì hỏng hết. Mà chúng ta phải biết rằng Phật là một vị thầy dẫn đường cho chúng ta, Phật chỉ là người thầy dẫn đường chỉ lối cho chúng ta, và những vị thầy xuất ra trong Phật chân chính cũng như là một người thì một vị thầy hoặc là một vị sư huynh đi trước dẫn đường chỉ lối cho chúng ta mà thôi. Còn nó đi được cái đích là phải tự chúng ta phát khởi niềm tin chân thực với tam bảo của Phật pháp, và đặc biệt là phải được họ chỉ đọc tụng một bộ kinh này thì là tốt nhất, tốt nhất đối với người sơ cơ học Phật, đối với khi mà gia đình chúng ta phải đang gặp sự rối ren cầu siêu cầu an hoặc cầu cái này cái mặt cái kia trong cuộc sống bình thường này nè, thì Bồ Tát là người nhận cái ý chỉ của Phật tổ Như Lai, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni tại cung trời Đao Lợi, và bản thân Bồ Tát là nhận cái trọng trách là bảo hộ cho chúng sinh ở thế giới này chúng ta sau khi Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn. Chúng ta biết là sau khi Phật nhập Niết Bàn chúng sinh ở cõi Nam Thiên Bồ Đề, tức là trái đất chúng ta này, không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm được Đức Phật có chúc, không phải là Bồ Tát Văn Thù Hổ Hiền được Phật có chúc, mà là Đức Thân Hiền Địa Tạng Vương được Phật Thích Ca Mâu Ni có chúc cho. Cho nên cái nhân của ngài với thế giới của chúng ta là rất lớn, lớn lắm. Vì vậy mà cái bước đầu tiên học Phật mà để mà cầu nguyện cái này cái nọ cái kia trong cuộc sống này thì chúng ta biết là chúng sinh mà, chúng sinh tâm mà. Bước đầu tiên học Phật là nó phải là cầu được ước thấy thì nó mới tin. Ví dụ gia đình nhà nó đang ốm đau nó cầu được khỏe mạnh, mà được khỏe mạnh nó mới tin. Gia đình mà âm dương đang gì đang rối ren mà cầu được gì âm siêu dương thái, mà được âm siêu dương thái thì nó mới tin. Thậm chí là như hôm trước chúng tôi nói thì Phật của các bây giờ còn phải làm cả những cái thời Phật pháp, còn làm cả những cái việc như này. Nó cầu là nhà nó có người đến nợ lần lâu rồi mà để coi nó phải trả, bây giờ đến phát nguyện dùng cái địa tạng để cho xin cái đối tượng kia mới trả nợ. Phật Bồ Tát thậm chí còn phải làm cả cái việc đó để đến để hướng tâm đến cái đối tượng kia mà thôi, Trước đây anh vẫn nói thì vẫn nói, thì bây giờ tôi thì có một điều kiện là chỉ giảm nó đi, hướng tâm cả như thế để cho gì ạ, để cho nó đến nó giảm nữa. Cho nên hôm trước chúng tôi mới nói vui với các vị Phật của các bây giờ là còn phải làm cả một cái chương trình gọi là gì ạ, đi đòi lời thuê để cho anh để cho nó học Phật nữa. Phật thì không Bồ Tát thì không lấy công, nhưng mà nó cầu nó không được thì nó bảo Phật không linh, Bồ Tát không kiêm kinh nghĩa cả. Phật nói như thế, ai đọc tụng thì cầu nguyện nước thế, cầu nguyện nước thế, những lời cầu nguyện chân chính thì thế được, thế rất đúng là phải lợi trước đây mình thương người ta mình cho người ta tay. Thế bây giờ người ta làm ăn người ta có, mình không có mình gọi lại cũng không trả, nó kể ra à, nó bị xù, thậm chí là nó còn dọa giống mình nữa. Thì bây giờ như vậy là mình có phải là cái người làm sai đâu, mình người đúng hoàn toàn, thương họ cho họ được cái lúc khó khăn, bây giờ họ làm ăn được thì đến đòi cũng trả. Về lý là mình, về cái tình nghĩa ân nghĩa là mình cũng đúng, mình không có làm sai. Nhưng bây giờ thì cái lòng tham con người nói như vậy, cho nên Phật Bồ Tát thấy cái trường hợp này nó như thế thì thôi cũng dùng phương tiện này. Phật Bồ Tát thì không dùng thần được, bắt thằng kia nó phải cái con kia hay cô kia anh chị kia nó phải trả cho mình. Nhưng mà thì Phật Bồ Tát mình đọc tụng mình cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho phóng quang minh đến chiếu rọi vào cái tâm tham của đối tượng kia và khuyên nó. Chúng ta không nghe thấy Phật Bồ Tát khuyên đâu, nhưng mà tự nhiên người kia nó khởi, trước đây mình khó khăn cứ cho mình mượn, tại sao bây giờ mình lại có thể là tỉnh người ở đâu mà mình bây giờ lại đi về, đã không giả đó mình có tự nhiên mình còn phải đánh nó hay là còn cái xã hội đen để loạn đó vân vân cái này khác. Thôi không giả được nhiều thì giả nó một tí cũng được. Đã tự nhiên lúc đó cái tâm nó phải hướng kia, nó nghĩ được đấy, Phật Bồ Tát giải quyết được cái vấn đề đó. Cho nên hôm trước có một cái trường hợp mà tôi kể ở trên cái trường hợp phát nhiều màu ấy, ông chồng cho người ta tay mấy năm trời, vợ trả vợ con chả biết đâu, đến tự nhiên phát nhiều trùng tin điện tàng mấy năm trời, tự nhiên cứ đâm ăn đi cả gần tỷ bạc, chả biết cái gì cả. Và còn chưa biết mặt nhà người ta ở đâu, tự nhiên người ta gọi điện đến, người ta ở cả nhà, người ta mang tiền đến người ta đã. Đã, chúng ta thấy nhiều chuyện. Đấy, chúng tôi nói là có những trường hợp mà chúng ta nhất tâm, chúng ta bỏ trì đọc tụng cầu nguyện những cái điều chính đáng, Phật Bồ Tát cũng có thể gia trì chúng ta. Và từ khi đó, chúng sinh nó thấy ở Phật Bồ Tát cũng có lợi ích chứ, theo Phật, theo Bồ Tát cũng có lợi ích chứ. Thế cho nên thì nó mới đi, nó mới phát nguyện. Từ phát nguyện đầu tiên là lên đến chùa chỉ mong là phải được thôi, chứ không phải đến chùa để khắc phục lời tâm. Có người đến chùa chỉ là để cầu siêu cho các cụ, các cụ khỏi phải bắt mình thôi, đúng không? Có trường hợp đến chùa này thì học Phật, nó có đến thì gì chứ em, ông thầy là tốt người học, đến chùa người bấm 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 người ta bảo là chết rồi, giờ trùng tan trùng phục. Nếu mà không làm nữa đi thì về có khi mất tam sa, mất ba mạng, mình sang hai mạng, nhất sang một mạng nữa. Trong khi họ trong gia đình nữa thì chúng ta còn sợ cái tiếng nữa, mà biết đâu nó vào chúng mình nhà thế nào. Cho nên vì sợ vào chúng mình, vì vậy mà phát tâm đi chùa để cầu siêu trong người bất thể, và cầu cho mình thì làm sao có bắt được bắt chúng ai, để bắt chúng mình, hoặc là bắt nhầm ông hàng xóm nhà bên cạnh thằng cốt lúc đấy là kiểu như thế. Cầu làm sao mà đưa về đưa chỉ chúng nhà nó hàng xóm mà được cái chỉ của nhà mình. Lúc đó là nếu bắt buộc phải đi một người trong khu này thì đi nhà nó hàng xóm thì cũng đi nhà mình. Cái tâm người chúng sinh là như thế, cho nên đó sợ chết, sợ gia đình nhà mình ấy, sẽ có người chết, và trong khi họ là họ mình sẽ có người chết. Cho nên tôi đã đến chùa để học Phật, không phải đến chùa để học Phật mà là đến chùa để cầu Phật, cầu Phật để ban phúc cho mình, để siêu độ cho con linh, cho con linh nó được siêu thoát. Không có quỷ thần nào nó dẫn về nó bắt người nhà mình đi đó. Thì cái trường hợp đó chúng ta đến chùa để cầu Phật. Phật Bồ Tát có ra gì không? Có. Nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta học Phật, chúng ta phát nguyện, chúng ta y giáo phụng hành, bỏ ác làm lành, lấy biết hành thiện, họ chỉ là tụng bộ kinh này, nếu mà có điều kiện thì cũng giảm được tôn tượng của vị Bồ Tát này để hồi hướng siêu độ cho các con linh thì là tốt nhất. Hoặc là cũng giảm ấn tống kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này để hồi hướng cho các vong linh hoặc hồi hướng cầu an hoặc cầu một điều gì đó là tốt nhất. Nếu không có điều kiện thì chúng ta cứ hướng tâm và thọ trì đọc từng bộ kinh này rồi cũng đã rất là tốt. Có rất nhiều những câu chuyện mà chúng ta giải quyết được từ những người thọ trì đọc từng bộ kinh này. À, cho nên ở đây chúng ta thấy là Bài La Môn nữ, hay những Bài La Môn từ cái chỗ mà cứu độ người thân, tức là cũng cứu độ mẹ mình là khác được rồi tâm. Còn trong hội trường chúng ta đây cũng có khá nhiều, phải nói khá nhiều những người từ hoặc là do bao hiếu cho ông bà cha mẹ, hoặc là muốn để siêu độ cho người thân đã mất, hoặc là để cho sự chết đi xem người ta bảo tới đây chết rồi mà đến chùa cầu Phật. Nhưng dần dần tôi mong rằng chúng ta cũng đều khác được rồi tâm. Không được tiểu thì cũng phải được chung, không được không được đại thì cũng phải được tiểu, được chung không được chung thì cũng phải được tiểu bồ đề tâm. Tiểu bồ đề tâm tức là sao? Tức là chúng ta ăn nguyện thọ trì đọc từng bộ kinh này hàng ngày, ngày được một lần hoặc hai lần, và chúng ta làm rất việc sát sinh đi một ngày, cố gắng rồi đọc kinh được một đến hai lần, trừ những ngày nào bận thì ca viên đặc biệt thì có thể bỏ qua được cũng được. Đấy gọi là phát tiểu bồ đề tâm. Đọc đó, chỉ cần ngày đọc hai lần đọc như đọc sách cũng được, không cần phải như phải tụng được là tốt nhất. Tụng tức là chúng ta cây chuông cây mõ ngồi trước ban thờ Phật, nhà có ban thờ Phật đàng hoàng, hoặc là thờ Phật với thần linh gia tiên cùng một ban cũng được. Thế trên ban có cái bát hương, có cái tranh ảnh hoặc tôn tượng nhỏ nhỏ của Bồ Tát của Phật, để trên đó mà chúng ta chiêm bái để lễ cung kính cũng là tranh ảnh tôn tượng của ngài là duy nhất. Hoặc là gia đình thì điều kiện chưa đủ, hoặc là gia đình thì còn vướng chồng con hoặc là vợ con hoặc người thân chưa hoan hỉ, bố mẹ chồng vân chẳng hạn chưa hoan hỉ, thì chúng ta chưa thờ Phật được thì chúng ta cứ ban thờ thần linh gia tiên chúng ta đối cho chúng ta đọc ngày không được hai lần, một lần cũng được. Đọc không được hết cả quyển thường thì đọc một phẩm trong 13 phẩm cũng được. Chúng ta chia cả một bộ kinh này 13 phẩm đọc thành 13 buổi cũng được. Thời gian không có đọc một phẩm như vậy thì nó chỉ rơi vào khoảng 10 phút, 15 phút thôi. Thế là sao? Và thời gian không có chúng ta chia cả những cái bộ kinh này thành 13 lần đọc đi, thành 6 ngày rưỡi. Không sao, có thậm chí chúng ta nên chia thành 13 phẩm thành 13 ngày đi cũng được. Phật Bồ Tát thì cũng chính là chúng ta có 13 phẩm nhỏ gồm 1-3 quyển thường chúng ta, chúng ta chia ra thời gian nó có chia ra thành tập 13 ngày, mỗi ngày một phẩm nhỏ. Đấy gọi là phát tiểu bồ đề tâm, đấy gọi là sơ phát tâm bồ đề. Trong nhà Phật gọi là sơ phát tâm bồ đề, đọc từng bộ kinh này để hồi hướng. Và chúng ta cầu nguyện cái điều gì chúng ta cứ cầu, cái giai đoạn đầu tiên chúng ta cứ cầu, không sao. Giống như đứa trẻ con mới sinh ra, chúng ta biết là khi nó cói nó vào bố mẹ thì nó phải gì ạ? Nó phải khóc, tay nó phải gì ạ? Phải sờ nó, mà miệng nó phải gì khóc lên thì người mẹ biết là nó cói, cho nên thì hoặc là thì mẹ nó đang đi làm ở ngoài kia để đứa con nó bé ở trong nhà cho em nó bế, cho chị nó bế, hoặc anh nó bế, hoặc là cho bà nó bế chẳng hạn, thì nghe tiếng con khóc phải hôi vội vàng để ông nó nói vào mình vào để cho nó gì ạ, cho nó bú cho nó ăn đó. Chúng ta thấy giai đoạn đầu tiên chúng ta học tập cũng giống như đứa trẻ mới sinh ra, cho nên chúng ta cứ tập thực ra thì chúng ta cầu cái gì chúng ta cứ tập, có cái gì chúng ta cứ cầu cái đó, thậm chí chúng ta cầu làm ăn là mua may bán đắt. Nhưng mà tất nhiên đừng có quá đà, đừng có cầu mua một bán người đi chơi để tốt tiền mà cần thiết không lại tiền ra chân hết cả vào cả cái tin cầu như thế là thôi là không đúng. Chúng ta chỉ cầu cho gì làm ăn gặp nhiều may mắn, có sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Ví dụ chúng ta đi xin việc cho con cho cá, xin việc cho bản thân mãi là được chẳng hạn, chúng ta cũng có thể cầu Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta gặp được người tốt và giúp mình. Giống như trường hợp hôm rồi ở tận người tận nơi khác, cái cô tận nơi khác đọc từng bộ kinh này là cái tốt, điện về cho cả họ hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh cùng đọc từng bộ kinh này nữa. Thế có một cái người em gái, có cái đứa cháu gái học rất giỏi, nhưng ra trường 2 năm nay tôi xin việc đến đâu họ cũng để không nhận thì không có gì, không có cái này, không có cái này là cái gì. Cho nên đi đến đâu tôi xin đến đâu thì kia thi đúng, đi thi công chức nhà nước toàn thiếu là khoảng nửa điểm hoặc một điểm, không có thiếu nhiều, thiếu nửa điểm hoặc một điểm nó không có. Thi 2 năm nay rồi thi cái ít cũng được, nửa điểm hoặc một điểm. Thế vừa qua thì tôi gọi điện, tôi khuyên cả nhà mình đọc cái cáo đó, khi mà chưa có công an việc làm mà nói thì nó rảnh rỗi nó đọc, nó phát tâm nó đọc khoảng hơn tháng 2 tháng gì đó. Thế từ kia hôm mà đi ra đi uống cà phê, tôi rất gặp một cái ông cán bộ ở phòng đấy, là người ta nói hỏi nói chuyện phát triển một cái, thế là người ta thấy có cái có gì không thì tới đây cứ làm hồ sơ thì đưa đến vào cái trường đại học đó, đại học đó thì chỉ có gì tôi nói thì hiệu trưởng giúp đỡ đến phỏng vấn một cái anh đi dạy nghe. Mà ở một cái trường đại học tiên tiến thì cũng bên cái không phải là bình thường mà không bất đồng nào. Thế đi uống cà phê thôi mà gặp được người ngồi nói chuyện với người ta quý, người ta giúp một cái không bất đồng nào. Trước đó 2 năm trời đi thi các nơi cũng được. Và chúng ta thấy có những chuyện là gì? Khi mà chúng ta, tôi nói là biết đỏ và chúng ta là cái việc gì liên quan đến cuộc sống của chúng ta cho nó tốt đẹp hơn thì các vị cứ cầu, đừng có ngại. Giai đoạn sau chúng ta học Phật cao rồi khác, nên chung Bồ Đề Tông rồi vẫn có thể cầu cho để cho người thân được. Tiểu Bồ Đề Tông có thể cầu cho chúng ta. Chung Bồ Đề Tông là để cầu cho người thân, cầu cho người thân, người trong họ hàng, người thân chúng ta. Còn Đại Bồ Đề Tông là để cầu cho tất cả chúng sinh. Nếu mà bản thân mình thì quên đi để cầu cho chúng sinh, đó là phát tâm gì? Phát Đại Bồ Đề Tông. Cho nên chúng ta phân chia ra giai đoạn khác là Bồ Đề Tâm, Trung Bồ Đề Tâm, Tiểu Bồ Đề Tâm để mà học đạo. Phật Bồ Tát chúng ta chỉ với chúng ta cái điều đó, giống như đứa trẻ còn bé thì người mẹ thương một cái khác, lớn lớn lên khoảng một tầm 5-7 tuổi, 10-15 tuổi người mẹ thương một cái khác, lớn lên 18-20 cho đến lớn hơn nữa thì người mẹ thì lại thương người đại một cái khác. Người học Phật chúng ta cứ như thế mà học, cứ như thế mà tu thì chắc chắn sẽ thành tựu hết rồi, thành tựu hết rồi. Để cho nên ở đây chúng ta mới thấy là gì, các quý vị có đến chùa, nhiều người nói với tôi rằng thầy dạy các Phật tử tụng kinh Địa Tạng cầu nguyện như thế có sợ rơi vào mê tín dị đoan không? Tôi bảo không. Vì sao tôi bảo không? Vì Phật dạy trong kinh này gì, là cầu được cái điều đó mà. Khi tôi đang giảng kinh Địa Tạng thì đương nhiên là tôi phải giảng cho thêm cái giáo lý của kinh Địa Tạng. Mà kinh Địa Tạng Đức Phật dạy bằng gì? Người họ chỉ đọc từng bộ kinh này, phóng sinh tu phúc bố thí cũng giảng bỏ ác làm lành đánh như hành thiện. Họ chỉ đọc từng bộ kinh này này, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát này này và các danh hiệu của các vị Phật Bồ Tát khác này. Đồng thời là gì? Làm chùa tôn tượng đúc chuông này, tạo tượng đúc chuông vân vân này. Cái việc đó thì đều là có phúc. Phật tử sơ phát tâm Bồ Đề nên này, làm được cái điều đó thì mới tăng trưởng trong phúc thiện được, bệnh tật mới tiêu trừ được, trí tuệ mới khai mở được, công đức mới thành tựu được. Phật Bồ Tát dạy những cái này như thế thì tôi dạy Phật tử theo lời Phật Bồ Tát ở trong kinh, làm sao bảo tôi rằng là sai bản ý của Phật được. Họ bảo là cái căn kinh dẫn kinh kim cương Đức Phật nói là gì? Ai đấy thì lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành tạ đạo. Vậy ông dạy cho các Phật tử dùng từ thanh từ sắc mà cầu không phải là tạ đạo không? Tôi bảo không. Bao giờ tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, bao giờ tôi giảng kinh kim cương, đến giai đoạn tôi giảng kinh kim cương cho Phật tử nếu đủ duyên thì tôi lại dạy các Phật tử học kinh kim cương này là theo tư tưởng quan điểm phát tại Bồ Đề Tâm của kinh kim cương. Về kinh kim cương chúng ta biết là Đức Phật dạy cho các hàng này, các hàng đã chứng cánh quả A La Hán, hướng tới phát đại Bồ Đề Tâm, từ A La Hán xả địa vị A La Hán để phát đại Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát đạo, phổ độ chúng sinh để hướng tới Phật quả viên mãn quả Phật. Cho nên đó, kinh kim cương nó ở một cái giai đoạn rồi dạy cho các vị Bồ Tát phát đại Bồ Đề Tâm. Nó khác hẳn ở đây cái kinh Địa Tạng này là 3 căn đều được, trung tiểu Bồ Đề Tâm để nương vào Phật Bồ Tát cũng an nghỉ, Trung Bồ Đề Tâm Phật Bồ Tát cũng gì cũng an nghỉ, mà Đại Bồ Đề Tâm hành trong pháp này cũng gì cũng không thấy là mình bị đắc đấy, đều tốt cả. Để cho nên con người người ta vừa qua có một vài người hỏi rằng nói với tôi rằng á, ông ấy làm này là tự nhiên cái thiên về cái vấn đề là thiên người ta dùng cái điện đạo để cầu cái này cầu cái nọ cầu cái kia, như vậy là có khi là đi lạc đường đạo. Tôi bảo không, nếu mà tôi làm cái điện đạo mà tôi đi lệch ý với của cái điện đạo thì mới sẽ lạc đường đạo. Còn khi tôi đang giảng kinh Địa Tạng thì kinh dạy như thế nào và tôi dựa trên đó tôi giảng rộng ra cho các Phật tử để cho họ biết cách họ làm cho nó đúng hơn, tốt hơn trong cuộc sống này, cuộc sống họ có tốt đẹp hơn thì họ mới tin Phật, họ mới theo Phật. Chúng ta bảo cuộc sống bây giờ họ đang gia đình họ đang khổ sở, con cái thì chơi bời nghiện ngập cờ bạc rượu chè, bỏ nhà ra đi, bây giờ mình bảo thôi xả đi để cầu xin tiên phương, xả đi để ngồi thiền, họ có học được không? Họ cho dù họ không dám nói gì, nghe xong rồi đã bỏ ra để học với ông thầy thì ông không ngờ, mình không ngờ. Và đến ông thầy khác cũng lại nói như thế, họ bảo ông thầy đạo Phật và không giúp được mình cái gì, mình đang khổ ông lại bảo mình xả đi, bỏ gia đình đi, xả đi. Thế họ đi tìm gì? Tìm của tôn giáo khác. Tìm một tôn giáo khác của họ, đến đó gặp ông thầy đồng bóng hoặc là một tôn giáo khác. Thế mà ông chỉ đến đây, đến giáo chủ của chúng tôi có thể giúp được các chuyện kinh nghiệm đó. Rồi đến đây, thánh của tôi có thể giúp được những kinh nghiệm đó. Thánh của tôi có thể giải trừ điền trần trước, giải trừ ách nạn, vân vân tất cả. Nhưng mà trước tiên là phải chuẩn bị một khối một lượng tiền như thế để cắm lễ, để mang lên đây để tôi làm lễ cho. Đã nghèo, đã khổ rồi để nó còn rút thêm nữa, khiến cho chúng sinh gì từ cái khổ này rớt vào cái khổ kia, mà thậm chí là họ còn mất cả niềm tin vào Phật nữa. Cho nên vì nào mà họ nói tôi thì tôi cũng chỉ cười thôi. Gần đây có một vài người nói tôi rồi, nói tại sao thầy không dạy cho những cái bộ kinh nói về pháp chính đạo, nói về 37 phẩm trợ đạo, nói về tứ đế, nói về tập hình nhân viên để cho họ tu đúng kinh pháp, mà thầy lại đi dạy cho họ cầu nguyện cái này cái nọ cái kia như thế. Thậm chí trong luật lấy luật của Đức Phật nói là gì, người mà làm mai làm mối, tức là tỷ kiêu mà làm mai làm mối cho người nam đến với người nữ đến với người nam, hai người lấy được nhau đó thì tỷ kiêu đó phạm vào tội ai giật đề. Cái tội đó khác hẳn ở trong nhà Phật đối với người dân đại chúng tôi. Vậy mà bây giờ thầy lại hướng cho người ta tụng kinh để con trai lớn mãi không lấy được vợ, thì bây giờ tụng kinh Địa Tạng để lấy vợ, con gái lớn không lấy được chồng tụng kinh Địa Tạng để cho nó gặp duyên nó lấy được chồng, con trai con gái lấy nhau lâu không có con, bây giờ thầy lại hướng cho tụng kinh Địa Tạng để cầu xin con, như vậy á chẳng phải là trái ý của Phật chúng ta. Họ nói như thế, họ nói là kinh Địa Tạng này không phải do Phật nói mà là do các tổ sư của Ấn Độ của Trung Quốc họ tạo ra. Bây giờ có một vài vị sư cũng khá nổi tiếng, thậm chí trước đây là theo cả Tịnh Độ Tông, giảng Tịnh Độ Tông, nhưng bây giờ quay lại là nói là kinh này là một số các bộ kinh như là Tam Quang, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, rồi kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân, không phải kinh Phật nói. Họ lại bắt đầu đi quay lại, chúng ta cũng phải cảnh giác. Không có thì thời mặt pháp này chúng ta biết là chúng sinh đã chìm đắm rồi, chả biết đường nào đấu biếu rồi, thì lại gặp vào một vài cái vị thầy nói như thế nữa, chúng ta không biết đường nào để học Phật, không biết được đường nào. Và họ dẫn chứng kinh này kinh nhỏ kinh kia nói là không phải là Phật nói, rồi họ dẫn chứng lịch sử là ngày xưa Phật nói, tại sao hệ thống kinh chúng tôi không có, vân vân chẳng hạn, chúng ta nghi ngờ lắm. Mà học Phật mà khởi tâm nghi ngờ như thế thì không có lợi ích. Cho nên ở đây chúng ta phải tôi với phân cho các quý vị. Hôm nay là tôi nói các quý vị phân ra mình ba loại pháp Bồ Đề Tâm, tiểu pháp Bồ Đề Tâm, đó là lúc sơ tâm học đạo. Lúc này chúng ta cứ thoải mái để cầu nguyện những điều đúng với chính pháp, không vi phạm pháp luật nhà nước là được, và không vi phạm về nhân quả đạo đức là được. chúng ta ốm đau lâu ngày, thuốc thang mãi không khỏi, chúng ta có thể dùng cái này, dùng cái nước cúng ở trên ban cúng Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta lấy nước này để uống thuốc, cầu thật Bồ Tát ra chỉ nhanh khỏi bệnh, có được không? Có nhiều người, có nhiều người có cái trường hợp mà không gọi ra rồi, uống mấy năm nay không đi lại, nhưng khi đọc từng bộ kinh này rồi lấy cái nước cúng trên ban Bồ Tát Địa Tạng uống, tự nhiên bây giờ nó phải ra trí tuệ để minh mẫn, giọng nói là tốt lên đấy. Cho nên chúng ta thấy có được không? Được. Phật Bồ Tát tùy theo chúng sinh nhỉ, Phật Bồ Tát như là một vị dân y, một người thầy thuốc tốt ấy. Tùy bệnh của con thuốc, người mà bệnh nhỏ đến thì người bị bệnh ít đến thì gì, vì dân y đó cũng thì cũng bắt mạch và kê đơn cho thuốc cho nó khỏi bệnh. Người bệnh nặng đến, Phật Bồ Tát giống như vị dân y cũng bắt mạch kê đơn cho nó phù hợp để chữa khỏi cái bệnh nặng của nó. Cho nên Đức Phật chúng ta thấy còn có một cái danh hiệu như Phật Bồ Tát, có danh hiệu là Đại Y Vương. Phật là Đại Y Vương, còn các vị Bồ Tát là gì? Là bậc Y Vương, tức là thầy thuốc, những người vua của thầy thuốc, có thể tùy chúng sinh mà cho vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là do từ khổ pháp Bồ Đề Tâm cũng không có gì là đại cả. Vì vậy mà những người đến với chúng tôi, đến với đạo tràng chúng tôi nói rằng do có người chết, gia đình trong nhà họ có người chết mà đến chùa xin được siêu độ, tôi cũng hoàn toàn gì làm lễ siêu độ cho người chết của họ, lớn cao người còn sống dần dần học Phật, và cái người sống phải học Phật thật thì mới được công đức viên mãn. Chứ còn chỉ đến làm lễ làm lá sớ, người nhà chùa làm lễ siêu độ xong rồi ra về xong lại chẳng biết gì đến Phật, cũng chẳng đọc kinh mà cũng chẳng nghe giảng, cũng chẳng phóng sinh, cũng chẳng làm gì, chẳng làm bất cứ việc thiện nào thêm nữa, chỉ biết ra sớ gửi cúng dường một vài trăm nghìn hay là một pho tượng nhỏ nhỏ hay là thanh bông hoa quả thành tâm thôi, có công đức không? Có, cũng có rất nhiều công đức, nhưng mà chỉ làm được như thế thôi thì chưa phải là phát triển của đề tâm, gọi là một hướng thiện, một thiện năng, một tín đức mới có một chút cái tâm hướng thiện, nhưng chưa phải là phát triển của đề tâm đâu. Cho nên phát triển của đề tâm là phải thọ trì đọc tụng của kinh này ít nhất ngày cũng được một thời. Vì vậy mà giai đoạn đầu tôi nói với các quý vị, phát của đề tâm các vị cứ cầu đi, không có sai. Sai thì có Phật Bồ Tát thì chịu trách nhiệm, chứ không phải chúng ta chịu trách nhiệm, không phải tôi chịu trách nhiệm mà Phật Bồ Tát chịu trách nhiệm. Vì Phật Bồ Tát dạy chúng ta ở trong kinh này như vậy, chúng ta cứ phát Bồ Đề Tâm khi đó hành hành như vậy. Và đây đặc biệt là trong bộ kinh này chúng ta nói đến tấm gương của các Địa Tạng là những người con tại hiếu thảo. Các cụ các Phật tử nhiều tuổi rồi đừng có nói là mình cha mẹ mình mất rồi bao nhiêu năm nay rồi thì thôi bây giờ chắc yên giấc lên suối vàng rồi thì không phải cầu nữa, đừng nghĩ như vậy. Các cụ yên giấc lên suối vàng thì chúng ta càng phải cầu để cho các cụ gì, các cụ tỉnh lại, các cụ gì xuất ra, các cụ đừng có gì, đừng có nắm chấp vào cái gì, cái kiếp ma quỷ ở dưới gì, những cái âm, đừng có nghĩ là cái ngôi mộ của các cụ là gì, là cái ngôi nhà trường sinh bất gì bất diệt ở dưới đó, đừng có nghĩ là cái ngôi mộ của các cụ là cái gì, là một cái thế giới tốt đẹp. Vì á, khi mà hết cái phúc báo ở dưới đó, các cụ lại tiếp tục được luân chuyển thôi, thậm chí còn xuống ba đường, hai đường thấp hơn nữa, đó là gì? Là ngạ quỷ và địa ngục nữa. Lên nữa một chút thì làm súc sinh thì cũng có sướng gì đâu, chả sướng gì cả, phải tỉnh thức đi. Cho nên có những trường hợp đến làm lễ cầu siêu, đặc biệt là các nhà nghệ sĩ, người ta rất khó siêu độ. Vì sao? Vì khi khiến khi chết thì những cái tâm của người ta, tâm thù hận kẻ thù của người ta nó quá cao, và không may đấy, dưới bàn chân vũ đạo chúng ta biết là có phải làm cái ngũ đạo. Ai tránh được làm cái ngũ đạo đâu, làm cái ngũ đạo tránh mình thôi chứ. Có phúc thì mình tránh được thì mình qua được, chứ còn chứ không mấy người đâu. Chiến tranh bây giờ nó khủng khiếp hơn chiến tranh ngày xưa rất nhiều lần. Càng chiến tranh về sau nó càng khủng khiếp nữa. Cho nên nhiều trường hợp họ đang sống mạnh khỏe như răng, hô hào tiến lên mà tan hay nát thì khiến cho thần thức của họ rất khó để siêu thoát ngay. Hoặc là những người tự vẫn, những người bị tai nạn giao thông hoặc là tai nạn gì ngã sông ngã suối vân vân đó, cũng rất khó siêu thoát. Cái trường hợp này cầu siêu khó lắm, vì họ chỉ nghĩ là họ muốn sống, họ muốn sống, họ còn gì, họ còn đang sống. Các vị biết là nhiều trường hợp họ nghĩ là vì họ còn đang sống họ mới khó không. Các con thông linh của anh hùng liệt sĩ mấy bác sĩ chúng tôi đi làm coi cái pháp hồ trung phong người cầu siêu anh hùng liệt sĩ ở trong những trang lớn, các cụ lên các cụ vẫn nhỉ, vẫn bảo chúng tôi ở dưới vẫn còn phải ra đi đánh trận đánh chiến thắng không. Tôi bảo là chiến thắng từ năm 1975 rồi các cụ ạ. Các cụ bảo không, xuyên mà dưới chúng tôi vẫn còn gì, vẫn còn phải cầm súng, vẫn còn phải chiến đấu. Vì sao? Giải phóng hoàn toàn đất nước từ năm 1975 rồi, 1975 là đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng rồi đúng không? Nhưng mà ở dưới kia các cụ bảo chúng tôi vẫn cầm súng chiến đấu. Vì sao lại có cái trường hợp đó? Tâm ở đây chúng ta thấy cái nghĩa đạo này, cái cam như Phật kể lại lời của cái nhân duyên cầu đạo của Phật Bồ Tát ngày xưa, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng ngày xưa nói là tất cả những cái nghiệp xấu ác nó đều là do thân khẩu ý của mình tạo tác ra. Thân thì ở trong chiến trường cầm súng đánh giặc bảo vệ tổ quốc, đó là tốt, với xã hội đó là tốt, và với các quốc gia thì đó đều là tốt cả. Nhưng mà về tâm đó, ý đó, tâm ý đó, cái trước khi họ mất, trước khi họ mất một lòng cam thù đặc thế thì đến muốn trời chỉ muốn tìm việc đặt thôi. Cho nên cái ý xác ở trong tâm của họ từng được như là một lò lửa lớn, nhưng mà đùng một cái thì họ bị chúng con đại mà ngã xuống. Cho nên thần thức rất khó để đi. Họ có nghĩ là họ vẫn đang đánh nhau, họ nghĩ là họ vẫn đang đánh nhau, cho nên ở dưới đó do tâm nghĩ đang đánh nhau, vậy thì cái cảnh đánh nhau nó cứ hiện lên, giống như mình nghĩ về cái gì nhiều thì mình ngủ cái bao đấy về cái gì cái đó. Các cụ ngày xưa hay có câu nói gì, mong ước làm sao thì kiêm bao làm vậy. Hàng ngày mình mong nhớ nghĩ về ai đó quá nhiều thì mình sẽ thường hay kiêm bao cái người đó, đúng không? Chúng ta nhớ một ai đó giống như ngày xưa các cụ còn trẻ, yêu một ai đó mà thì ngủ kiêm bao thì hãy lấy người đó đến, nhưng người đó có đến không? Không đến. Hoặc là bây giờ già rồi, ông đi trước hoặc bà đi trước, khi buồn buồn nhớ thì ông nhớ đến bà nhiều là tỉnh thoảng ngủ trên bao, còn thấy ông về hoặc bà về. Nhưng có phải thật là có về không? Có thể là về thật, nhưng có thể không phải là về thật, là do cái tâm thức của mình nó mong muốn quá đó, cho nên nó đã hiện những cái cảnh đó mà thôi. Đó. Cho nên trong cái niệm Phật gọi là nhất thiết như tâm đạo ở chỗ đó. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật là nhất thiết như tâm đạo là chỗ đó. Tâm mình nghĩ về cái gì nhiều thì nó sẽ cảnh nó sẽ hiện ra cái đó. Những người mà mất trong cái trường hợp như tôi vừa nói nó, kinh nghiệm sư nó có phải cái chết hiểu đó, gắn cánh hổ bồ đi núi đi sông đi suối hoặc là chết lửa chết cháy chết nạn chiến tranh vân vân, nó cái trường hợp đó là chúng chết hiểu rất khó tiêu hóa. Bây giờ nó có một cái nạn chết hiểu, nó là chết tai nạn giao thông. Theo các nhà chức trách của Việt Nam quản lý về cái mảng giao thông, họ kê khai ở từ hôm Tết dương lịch cho đến nay, bình quân mỗi một ngày chết 23 người. Bình quân một ngày chết 23 người ở tai nạn giao thông, đó là tính người chết, chưa tính những người bị nằm viện và bị đó. Bình quân mỗi ngày 23 người, các người tính xem. có ngày 23 ngày chết cả hơn chết chiến tranh nữa, chắc chắn là chết cả hơn chết chiến tranh. Cho nên đấy mà trong kinh lịch sư nói là chết vào đây gọi là chết chết yếu, có thể mạng thì chưa hết nhưng mà thì do tai nạn giao thông những đường nó quá nhiều, phóng nhanh vượt ẩu rượu bia vân vân nữa, là những người đi tham gia giao thông không ý thức nữa, cho nên nó sinh ra cái gì, cái chuyện tâm hút vào nhau tai nạn giao thông và sinh ra đấy là chết yếu. Trong kinh lịch sư Đức Phật nói ngày xưa chứ không nói chết tai nạn giao thông, vì ngày xưa đi giao thông thì có đi tham gia giao thông xe máy như bây giờ đâu, máy bay là tàu hỏa như bây giờ đâu, ngày xưa đi giao thông là đi bộ là chính, có điều kiện thì cưỡi ngựa đi ngoài ra cho nên cưỡi ngựa cưỡi xe ngựa xe bò thôi, cho nên nó không gì không có cái chuyện mà tai nạn chết yểu cho cái đó. Cho nên Phật không dẫn chứng cái đó ở trong kinh lịch sư là chết yểu, nhưng bây giờ qua cái đó chúng ta thấy cũng ở trong những tai nạn chết yểu. Phật kể trong kinh lịch sư là có chín cái chết yểu đấy, là kể đại khái thôi, và Phật còn nói ngoài ra còn có rất nhiều cái thứ chết yểu không thể kể hết được, tùy theo cái điều kiện xã hội lúc đó nó phát triển như thế nào. Cho nên cái chuyện tai nạn giao thông cũng có thể gọi là cái nạn chết kiểu như kinh nghiệm sư đã nói. Cho nên những cái trường hợp như thế rất khó siêu thoát. Vì vậy trong những lúc mà làm lễ cầu siêu độ cho những cái con nó khó lắm các quý vị. Cho nên nó cần phải có cái sự kết hợp nhịp nhàng giữa người thân trong gia đình, cùng phải phát nguyện họ thì đọc cùng bộ kinh này, phóng sinh tu phúc cố ý cũng là ấn tống kinh sách, đặc biệt là bộ kinh này, bộ kinh bản hình của đại tự tại này để hồi hướng, lấy công đức hồi hướng cho họ, và nếu có điều kiện là cũng giảng tôn thượng của đại tự tại để hồi hướng cho họ. Giống như hôm trước có một trường hợp Phật tử ở trên Xuân Thanh có bà mẹ mất, đang tụng kinh này con rồi mơ thấy mẹ về, mơ thấy mẹ về, mẹ bảo rằng á hôm trước thì tụng kinh xong á ngủ tối ngủ mơ thấy mẹ về, lần hôm sau mấy hôm sau tụng kinh thấy mẹ về, mẹ bảo rằng á nhờ có gì có con và đại tràng đến tụng kinh địa tạng cho. Cho nên khi thấy lưu đồng tốt đến bắt lôi thì xảy xuống dưới, trước là một cái vị có năm vị quan, năm vị phán quan, nhưng mà có một cái vị quan là mắt mũi dữ tợn nhất, đáng sợ nhất, thì vị đó thấy một đến trước vị đó bảo là thôi cái trường hợp này là không thích, và tự nhiên là thấy Bồ Tát Địa Tạng đi đến, thấy Bồ Tát Địa Tạng là phóng quang lên cầm cái trượng đi đến, và nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng một cái thì đương nhiên là được tha, và do vậy mà được về báo được cho con dâu của mình biết rằng là nhờ có con, nhờ có đạo tràng cùng kinh Địa Tạng cũng đàng tôn thượng Bồ Tát Địa Tạng mà mẹ được siêu thoát, mẹ không bị khổ ở dưới địa ngục. Có cái trường hợp đấy mà mơ thấy hai lần như thế, thì không phải một lần xuống ngoái cái đôi lần nữa các tôi bảo vệ cùng kinh Địa Tạng, mà mơ tiếp thấy câu chuyện như thế, mơ thấy tiếp như thế nữa thì đúng như là, mà còn nếu chỉ thấy thì còn chưa đi, không thấy lần thứ hai thì chưa đi. Thế về phát nguyện cùng kinh Địa Tạng 3 ngày thì mơ thấy đi như thế, thì không nói với tôi câu chuyện như thế là thế, thì chắc chắn là bà cụ thì được siêu thoát do con cái yếu hại và do thì đạo tràng đến trợ niệm cho nữa, cho nên đấy là một việc tốt, xin chúc mừng gia đình. Ở trong Phật pháp các quý vị, cho nên nó không phải là cái gì cũng phải cao siêu mới là đạo lý của Đức Phật. Những cái rất nhỏ trong cuộc sống mà chúng ta hành được, chúng ta làm được, y giáo thần hành theo lời Phật dạy trong kinh điển, thì đó cũng là gì, là chỗ cao siêu của Phật pháp đấy, chứ không phải là cứ phải học những bộ kinh mà như là Bát Nhã, như Lăng Nghiêm, như Pháp Hoa mới là chỗ thâm sâu huyền diệu của Phật pháp. Không phải là như thế đâu. Với Phật Bồ Tát thì cái đó là huyền diệu, với chúng ta thì cái việc đầu tiên hiếu thảo, bao hiếu là trong người thân được siêu thoát khỏi tam đồ khổ khi đã ba bán rồi, đó là hiếu thảo, đó là cái chỗ cao duy nhất của chúng ta. Còn đặc biệt là người thân của chúng ta chưa có đủ tiền duy được Phật mà chúng ta tu làm sao chúng ta trở thành một con người hiền thiện thật sự, thành một con người thay đổi hoàn toàn, khiến cho người thân của chúng ta phải đặt một câu hỏi, tại làm sao mà mình từ khi theo Phật đến chùa Thái Nguyên học kinh Địa Tạng mà lại thay đổi hoàn toàn? Trước đây thì ghê gớm, trước đây thì Bà La Sát, trước đây thì sư tử Hà Đông vân vân. Nhưng mà từ khi mà đến chùa và tụng kinh Địa Tạng và học có mấy tháng thôi, mấy tuần thôi, mấy tháng thôi, năm nay thôi mà thay đổi hẳn, ông thay đổi hẳn, hay là mẹ thay đổi hẳn, bố thay đổi hẳn vân vân, hay là con thay đổi hẳn vân vân, người thân chúng ta phải đánh cái câu hỏi, đặt ra một câu hỏi thường trực ở trong tâm khảm của họ. Vì sao? Vì sao mà Phật làm như thế? Vì sao mà học kinh Địa Tạng làm như thế? Vì sao các ông sư ở chùa Khánh Nguyên lại lớn cho bà của mình hay bố mẹ của mình làm được việc như thế, vân 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 vân. Rồi khi đó chúng ta mới hướng cho tin Phật, học Phật theo mình, chứ đừng có vội vàng có người về cứ bảo thầy ơi, thầy có cái chú gì không, cho con một bài chú, con chú cho ông chồng của con đọc kinh với. Phật làm gì có cái công chúng nào một cái để cho mình, cho chồng mình tin Phật đọc kinh theo mình có được đâu, không có. Nếu Phật là như thế thì Phật có khác gì cái ông gì, cái ông thầy tà đạo ở trên đời đó. Phật là một vị đại đạo sư cơ mà, người thầy dẫn đường chỉ lối, phá mê khai ngộ chúng sinh cơ mà. Chúng sinh nào có duyên với Phật thì sẽ được Phật độ, còn không có duyên thì Phật cũng gì cũng không qua được kẻ thù. Nên chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta mới chuyển hóa được. Cho nên các quý vị thấy bây giờ tôi có phải nặng nề gì đâu, không phải nặng nề. Cái có công có việc gì thông báo cho đại chúng thôi, và biết cái thông tin thông báo lên trên cái trang web của nhà chùa thôi, ai biết thì đến, ai có mình thì đến, cũng chả cần phải đi đưa đến mời, cũng chả cần phải gọi đến mời, mời đến người này thì người nọ là đến để hỗ trì cho đặng tràng cái này cái nọ cái kia, không cần biết cái việc đó. Đều có gắn không? Cũng không gắn. Đó cho nên điều quan trọng của chúng ta là cả mình phải là tấm gương cho người thân của mình thì mình mới cảm hóa được họ, chứ đừng có bộ rằng mình chưa là tấm gương, còn là một cái gì, còn là cái mảnh nhôm mảnh sắt thì xoay vào cái đấy mặt mình ở trong đấy có xoay cái sự vật hiện tượng gì bên ngoài nó cũng không. Cho nên mình phải là một tấm gương, và gương phải là gương sáng. Nếu mà gương vỡ thì nhìn nó méo mó, chả gì chả hoàn thiện được đâu các quý vị. Gương thì phải là tấm gương lành, gương sáng, lau hết bụi bẩn đi mới được. Ý là gì? Ý là mình phải hoàn thiện bản thân mình trước khi ra bán người thân của mình đó. Ý của chúng tôi muốn nói các quý vị cái đó. Cho nên ở đây cái qua cái bản kinh này chúng ta thấy Phật Bồ Tát nói trong kinh này tất cả đều do tâm mình tạo ra là như vậy. Và do tâm mình tạo ra thì cũng phải do tâm mình gì, mình sửa đổi nó, do tâm mình sửa đổi nó. Đấy là cái điều mà Phật Bồ Tát muốn dạy chúng ta ở trong đoạn kinh hôm trước. Và hôm nay thì chúng ta học đến đoạn kinh tiếp theo ở trong 37 thì chúng ta thấy vị thanh nữ nghe ông đọc pháp là trong ba điểm đó có rất nhiều địa ngục lớn, thì có thì có 18 đoạn, vừa vừa thì có 500 đoạn, mà nhỏ thì có vô lượng vô biên các địa ngục ở trong đó, tất cả trong đó đều là địa ngục cả đó. Mà địa ngục ở đây thì không phải là ở trong lòng của trái đất, mà là ở trong tâm của mỗi chúng sinh vậy. Tâm chúng sinh tán tác những người khác thì sẽ thọ được cái quả báo, những cảm nhận số ác như thế từ tâm tạo lên. Đấy, cho nên anh nữ ở đây là hỏi, chẳng hay mẹ tôi mới chết thần thức bây giờ đang phát sinh vào chỗ nào, hỏi với quỷ vương vô độc như thế. Chúng ta thấy là vô độc bạch rằng á, cái chữ bạch rằng tức là đáp rằng, vô độc đáp rằng hay là bạch rằng, trong nhà Phật thì gọi là bạch rằng, người dưới nói với người trên thì gọi là bạch rằng. Nhưng người trên nói với người dưới thì gọi là đáp rằng, nhưng người dưới nói về trên trong nhà Phật chúng ta gọi là bạch rằng. Ví dụ như là chúng ta đến gặp sư phụ, nói gặp các sư đó Phật tử thì chúng ta phải A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con bạch thầy, con bạch hòa thượng, con bạch thiền tọa, hay con bạch thầy vân vân. Nó chính là những người thưa thỉnh đấy, trong nhà Phật nó là thưa thỉnh, tôn trọng, người thơ thỉnh tôn trọng, quý kính vậy. Đó, cái này đây là cô độc bạch rằng thánh mẫu của Bồ Tát khi còn sống ở đời ưa thích làm việc gì và trồng nghiệp nhân gì. Đấy là lời tác bạch của cô độc tiểu vương đối với thánh nữ Bà La Môn, tức là tiền thân của đại đại vương Bồ Tát. Thánh nữ bây giờ liền nói rằng: thân mẫu tôi khi sống thường mê tín cả đạo và kinh chê Tam Bảo, cũng có lúc tin theo xong lại bất tín ngay. Tuy rằng giới chết đi nhưng không biết bây giờ thần thức của mẹ tôi giờ dọa vào chỗ nào. Và trong văn kinh chúng ta thấy là Thánh nữ Bà La Môn tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với cô độc tiểu vương cũng là hiện thân của một vị hóa thân của vị Bồ Tát đấy, chứ không phải là quỷ, một vị quỷ bình thường hơn các quý vị ạ. Rồi chúng ta thấy là Thánh nữ đáp là thân mẫu của mình, tức là mẹ của mình, thân mẫu tức là mẹ của mình ấy, khi sống thường mê tín cả đạo và kinh chê Tam Bảo. Mê tín cả đạo chúng ta thấy nhé, mê tín cả đạo tức là mê tín khác với gì? Chính tín. Ở trong nhà Phật chúng ta thấy có từ chính tín và mê tín. Chính tức là gì? Là ngay thẳng, là chân thật, là không sai lầm, gọi là chính. Chính đối là đối tà, đúng không? Chính thì sửa đối là đối tà. Đối là đối gì? Đối mê. Cho nên là người tin Phật thì mình phải có niềm tin chân chính vào Tam Bảo. Một số Phật tử phải giải thiết cũng có đến đoạn này, tôi nói vào hôm nay nói lại. Có Phật tử mấy năm trước đến gặp tôi nói rằng, mà vì Phật tử này là giáo viên, giảng viên ở trường mấy chục năm nữa, giảng viên trường cấp 3 mấy chục năm, là để hiểu khó, nên cần hiểu khó của một cái trường cấp 3 ở sân Tây. Đến nói với tôi là mẹ thầy, ông chồng của con ấy, con tiên khi nào ông cũng gì, ông cũng không tin Phật. Thế tôi bảo vì sao ông không tin Phật? Thế bà cụ bảo là mẹ thầy, ông chồng của con không mê tín. Như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tự mình nói là mình gì? Mình nói là Phật là mê tín, mà chỉ nếu mà ông gì đấy thì làm sao ông bảo Phật là mê tín, thì làm sao ông chồng thì ông theo? Mà khổ đường đường là khó, chuyển cấp ba nghỉ hưu, học Phật mấy năm trời rồi, đi kia ra bảo 6-7 năm rồi, đi chùa trên sân đây rồi. Thế tôi vừa qua mới vào năm ngoái, kia mới vào nhà mình theo bảo tràng, từ cái đảng kinh địa cạc và mới vào theo, và từ cái pháp hội thì cái pháp hội chung con và cũng vào theo. Nhưng mà vừa qua cái gì tụng kinh địa cạc năm ngoái, và cùng nói ông chồng của con không khuyên, mà ông chồng của con cũng có tin. Thế hỏi vì sao tin, mà chồng con không biết tin. Đấy, có nghĩa là mình học Phật mà mình hiểu là Phật, mình còn hiểu Phật là mê tín, thì làm sao mà đã bắt ông chồng mình theo Phật. Đó, nhưng còn không hiểu Phật, trình độ khó này. Quy Phật đấy, đã 6-7 năm ở cái chùa trên sân Tây rồi, bây giờ vào đây cũng đã được cả năm rồi, mà theo pháp hội được cả năm rồi mà còn không hiểu thế nào là chính tín, thế nào là mê tín. Để giải thích cho người thân của mình, mình còn chưa hiểu thì làm sao mà giải thích cho người thân của mình thế nào là mê tín, thế nào là chính tín. Mê là gì? Mê đây là nói chữ mê. Chữ mê thì đối với người ngủ mê, các vị thấy người ngủ mê họ có tỉnh táo, các cụ, các Phật tử, các vị khi mà gọi người ngủ mơ thì nó có thật không? Nó không có thật. Nhưng mà thì tuy không thật nhưng họ có sợ đâu, nếu người thân có ác, nếu có xấu, có sợ không? Vẫn toát mồ hôi, thậm chí tỉnh lại rồi vẫn còn gì ạ? Còn sợ đến toát mồ hôi. Thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên, nếu người thân mơ đó cực kỳ xấu. tuy không đạt như vấn đề đó như thế. Những người có thể như thế, họ thấy chúng ta thấy người đang ngủ mơ, cũng nằm cũng mơ ở bên cạnh mình, nằm ở giường bên cạnh, vân vân đó, họ sang họ gọi mình. Cái người đó, cái người mà tỉnh chưa ngủ đó, cái người ngủ đang ngủ đây, thì nó hoàn khác nhau một trời một vực. Cho nên cái từ mê ở trong nhà Phật là từ mê, có nghĩa là sai lầm, là thiếu hiểu biết, thậm chí còn nói cao hơn là không hiểu biết. Nói nhẹ là thiếu hiểu biết, nhưng nói cao hơn là đúng nghĩa là không hiểu biết, người đó gọi là mê. Tín, chứ tín có nghĩa là đức tin, là niềm tin của mình vào một cái gì đó. Ví dụ tôi là tôi tin cái gì? Tôi tin cái này gọi là cái gì? Cái cốc. Cái cốc dùng để làm gì? Dùng để uống nước. Nước dùng để làm gì? Để uống. Và tôi tin nước để uống có thể gì? Có thể trừ khát. Tôi thử xem. Đã thật. Vừa ngoài ngoài phải mặn mặn nữa. Nếu khát rồi. Tôi tin cái cốc này dùng thì để gì? Khi mà đệ tử của tôi mang lên đây, có nghĩa là chỉ dùng để đựng nước để uống thôi. Trong khi đảng nó là khác thì uống. Nhấp môi một tí. Cho nên tôi tin điều đó, vì vậy tôi thấy công nước tôi khác, tôi lấy lên và tôi gì? Uống. Đó là người có niềm tin. Niềm tin là tôi mà tôi nghi ngờ, tôi nghĩ cái cốc này không biết dùng cái gì. Giờ nó cái nước nó gì? Nó đen đen được cục cái này. Nước này chắc là nước xấu, ngâm để nó thấy tôi ho hôm nay. Nó lấy cái nước xấu ra đây nhìn nó đen đen, nó cũng có vẻ tôi nghi là có khi nó bỏ tập ở đây thì chết. Mà tôi không dám uống, có cái khác, khác đến đâu tôi không dám uống. Đấy là gọi là gì? Tin nhưng mà còn nghi ngờ, nó gọi là gì? Mê. Ai được thể mà nó đi nhìn nó đi hại thành gì đâu. Làm gì có cái chuyện đấy. Mình phải có một cái niềm tin chân chính như thế. Mình tin đệ tử như thế nào cũng như đệ tử tin mình. Đệ tử tin mình như thế nào thì mình cũng phải tin đệ tử như thế. Cho nên đó, mình sẵn sàng mang công đức lên mà mình có. Như vậy gọi là phải gọi là chính kiến. Một cái niềm tin chân chính. Niềm tin tuyệt đối vào nhau. Thầy tin trò và trò tin gì? Tin thầy. Đó. Tương đương như vậy, tương đương như vậy. Phật Bồ Tát, các ngài đã là người gì? Tự thân tu tập. Tự thân chứng ngộ giải thoát. Các ngài vì muốn để giải thoát cho tất cả chúng sinh, cho nên đem cái kinh nghiệm tu tập giải thoát giác ngộ của các ngài ghi thành ba tạng thánh điển kinh luận luận đó để cho chúng ta đi học, chúng ta ngoài ra chúng ta tu. Nếu chúng ta tu đúng như thế, chúng ta cũng sẽ được giải thoát như các ngài. Và chúng ta tin vào điều đó, chúng ta đi như thế, chúng ta làm. Phật tin chúng sinh, muốn cho chúng sinh được giải thoát, cho nên thành Phật rồi không nhận biết bản ngay mà trụ thế ở đời để thuyết pháp vừa sinh. Nay chúng ta là người có cái phước duyên lành được gặp Phật, mặc dù đã gặp thời Phật mặt pháp, nhưng chúng ta vẫn còn tam tạng thánh điển ở đời, vẫn còn tranh cảnh tôn tượng của Phật, vẫn còn chùa chiền, vẫn còn chư tăng vân vân. Thì đấy, mình có thể sang hương cầu học, nhất tâm trí họ thực hành, họ chỉ đọc tụng kinh điển của Phật để cầu giải trừ nghiệp chướng và tăng duyên phước thọ, thậm chí là được gì, để thoát ly sinh tử tam đồ nữa, ngũ khổ nữa. Tin vào cái điều đó chúng ta để học Phật, đó gọi là chính tín. Phật tin ta mới thuyết kinh, ta tin Phật sẽ nhất tâm để học theo Phật. Thì giống như tôi tin đệ tử tin tôi là thầy lên trên đảng sẽ thì sẽ được khát nước, nói nhiều khát nước cho nên chuẩn bị sẵn cốc nước. Và tôi tin đệ tử tôi thì không bao giờ hát tôi, cho nên tôi uống cốc nước khi tôi khát. Hai bên tin nhau như thế thì tất cả sẽ thì được lợi ích cả. Mà chúng ta học Phật mà cũng có niềm tin như thế thì chúng ta cũng được lợi ích, đâu có khác gì đâu, mà thậm chí còn lợi ích gấp bội phần nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ thế nào là chính tín, thế nào là mê tín. Mê tín tức là nó chỉ cho những người tin theo một cái chủ thuyết lầm lạc. Ví dụ như đi xe, ông thầy bà cốt họ bảo là đang có vong theo đấy, phải về phải chuẩn bị cái lễ đấy. Không có rồi là 3 ngày nữa, 7 ngày nữa sẽ có gì? Sẽ có người chết. Sẽ có người chết. Về thì chúng ta sợ quá. Bắt đầu là gì? Làm cái lễ đến gì? Vài chục triệu đến. Ông thầy và thầy đã cúng cho chúng ta. Cúng xong rồi. Một vài tháng sau nó lại gọi điện đến, nó lại bảo là gì? Vì nó bảo là cần 50 triệu, có 30 triệu nó cúng cho. Khỏi, khỏi rồi. 3 tháng sau, 5 tháng sau nó lại bảo là ôi, nó lại gọi điện, alo một cái, nghe tiếng điện thoại, nghe alo lên. Alo cho nó bảo là hôm nay. Tự nhiên là mẫu gì? Mẫu sáng sai, sai lời cho tôi bảo là gọi điện cho gì? Cho cô hay cho anh ấy chỉ bảo rằng á, chuẩn bị là con trai nó có một cái hạt lớn. Nếu mà gì? Mà không làm lễ thì sang năm mới có khi nó mất mạng. Sợ quá, lại vội vội vàng vàng đấy, nó bảo lần này nặng lắm, nặng hơn lần trước. Lễ này phải nhiều hơn thì phải nó chứng cho. Lần trước 50 triệu, lần này phải 100 triệu. Và chúng ta để về cũng cố gắng chạy vài vòng gửi ngân hàng được vài vòng rồi đem rút ra để cốp đủ 100 triệu cho ông thầy. Và thậm chí vì đó là sư cũng có trường hợp đấy các quý vị. Có những người xuất ra làm sư rồi nhưng vẫn thì hành tà đạo như thế đấy. Đó. Và nghe họ nói như vậy chúng ta thì chúng ta tin nếu mà không làm lễ thì mình cho làm lễ cho nên là mình thoát được khỏi 3-7 ngày hôm trước nó bảo chết. Nhưng do mình làm cái lễ cho nên á, bây giờ mình cũng chết mấy tháng này mình cũng chết. Và tự nhiên mẫu lại thì còn gọi điện cho mình, mẫu đâu gọi điện đâu, thánh đâu gọi điện đâu. Chứ bà đồng bà cốt thì nó gọi điện đấy. Nhưng nó bảo là gì? Thánh giám, mẫu giám hoặc thánh giám hoặc tôi và ca giám, cộng giám, vân vân. Các quan giám, vân vân, mẹ giám, vân vân. Thậm chí nó còn gì, nó còn xưng là Phật giám, là Bồ Tát giám nữa. Thời mạng khác là khủng khiếp lắm các quý vị. Và chúng ta nghe nó nói như thế. Chúng ta đọc cổ đúng thật. Trước do mình tin mình làm cái lễ, bây giờ mình sống, còn sống một giờ. Bây giờ không tin theo nó, sang với con trai mình chết thì còn cái gì nữa, sống làm cái gì. Có đứa con trai duy nhất mà nó chết rồi thì sống để làm cái gì nữa. Cho nên thôi cố gắng để chạy tiền, lo cầm đủ cả 100 triệu lên lễ cả năm sau. Cả năm sau con trai mình cũng chết. Năm sau con trai mình không chết, đó là để sang sân nữa nó mới chơi quả nữa. Nó bảo ấy, gọi điện đến nó bảo ôi rồi đấy, năm ngoái nhé, do Phật ánh gia trì, do gia đình để làm theo lời lời mẫu lời mẹ cho nên đó là mẹ thương. Nhưng sang năm năm sau nữa, tức là sang năm qua hết năm rồi, chuẩn bị cuối năm nó lại gọi điện nó bảo xuân hội tới đây, tôi xem sao á, các thứ gì gì là nặng lắm, nặng cả hai ba người thôi, cho nên nó không khéo thì gì đi hai ba mạng. Bây giờ phải làm thế nào đây? Ui, cái lễ năm nay nó là phải để to hơn. Nhiều người thì phải to hơn Phật đấy chứ. Phải bao nhiêu bảo để trăm rưỡi. Chết chưa? Nó thấy như chúng ta là một cái mỏ vàng. Một cái mỏ vàng này có thể nó đào được. Nó đào một cách gì có hệ thống. Mà chúng ta cứ tin đó là gì? Là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Mẫu là gì? Là thiên long quán hộ vân vân hàng điều đó. Đó gọi là gì? Tin nhưng mà tin nhưng theo đó gọi là mê tín. Hiểu chưa các quý vị? Hiểu là thế nào là mê tín chưa? Nó giống như có cái cô bé ở trên Ba Vì khóc một tháng trước, cái số nó khóc rồi nó quỳ trước cửa phòng tôi đó. Các vị thấy có người bảo có người nhìn thấy lên mắt đầu. Tôi biết là Phật tử đó nhìn thấy nó quỳ cứ lê lết trước cửa phòng tôi mà tôi thì tôi không độ. Nó cứ thở ơi thầy cứu con với, thầy cứu con thì cứu con với, không có ba ngày nó con chết mất. Thầy mà không làm lễ cho con ba ngày nó con chết mất. Tôi bỏ mặt, tôi cưỡi xe tôi phóng vào ra ngoài ao thì sát cho nó lại đó. Hai ba Phật tử đến bên cạnh nhìn thấy thế, nhìn thấy tôi phóng xe tôi bỏ đi. Thế là lắc đầu rồi thôi cũng bỏ đi. Lắc đầu ý là sao? Tôi biết ngay là hai ba Phật tử đó nghĩ là gì? Thầy không có đủ gì ạ. Thầy là thầy, thầy lên giảng, thầy nói là thương chúng sinh, mà người ta quỳ trước cửa phòng thầy lên hết cái thế thầy vào mời một thầy đi, thầy không cứu, thầy là cưới thế ra thầy bỏ đi. Tôi biết mấy cái gì Phật tử mà lắc đầu bỏ đi đó là nghĩ tôi như thế, nghĩ tôi là lắc đầu bỏ đi, Nên xong rồi anh đi vào giảng. Hôm đấy tôi nói là tôi mới chỉ thẳng mặt, tôi mới nói không phải là thánh trước là cái trường hợp đó không phải là gì. Do thánh hay do mẫu bắt là ba ngày mới chết, và do cô ấy nó muốn theo đồng bóng vân vân gì đó. Cho nên tôi đều an toàn gia đình đó. Đến đạo tràng này thì là người thì cũng là ma. Mà ma có thể sợ. Có Phật Bồ Tát đây thì ma thì sợ. Các vị biết không? Tôi mắng cho từ hôm đấy đấy. Ngay từ mấy hôm đem con sang đây tỉnh táo nó đứng đấy. Chết rồi. Mà là tỉnh ra nữa thôi. Lại ngoan lành như thế thì sai lao động. Bảo ông rửa may ông rồi có thể gì? Có thể khách tấn mà về mà con gì? Con tỉnh ra. Tôi biết ngay này. Cô không phải là do gì, do tôi sách tấn và tỉnh ra, mà do cô thì cô muốn nghe con đừng tài. Nghĩ trong bụng là như thế, dọa gia đình để cho gia đình tài gì, lo chuẩn bị tiền bạc cho cái tình đồng nội của cái này chắc là gia đình có đâu. Ốm đau quặt cả bao nhiêu năm nay không có tiền nữa, giờ tiền đâu vài chục triệu, trăm triệu, mà tình đồng nội của sao có hỏi chưa, chắc gì đã hỏi. Cho nên hôm rồi tôi có vẹn mặt cho ở giữa, rất là trúng đông như vậy sao? Thế là hôm rồi tôi cả con trai trong đây đã khỏe mạnh bình thường, có sao nữa đâu. Khỏe lên người ba ngày có chết đâu. Không có chết. Nếu mà lúc đó tôi lại ngồi lại cho tôi nổ ôi chứ nhá. Ôi dồi ôi, tôi sao ba ngày nữa lại chết được cái này cái khác. Ngồi lại đó nói chuyện với nó là càng được là được nước nó tăng lên. Nó là bảo không chỉ ba ngày nữa mà thầy phải đến làm lên ngay cho con không có thì ngày mai con chết. Thậm chí này là kêu tất cả các sinh viên nhà con để làm lễ cho con, không có ngày mai con chết. Tôi mà nghe nhau nói thế, được có ai nó phải lời tiên. Cho nên tôi có cách giải quyết của tôi, cho nên các Phật tử đừng có lắc đầu. Tôi có cách hành động của tôi, đừng có lắc đầu, cũng kiểu đấy. Tôi lắc đầu được, nhưng các Phật tử không lắc đầu được. Cái đấy còn là tùy về chỉ cho thuốc, chứ không phải ai đến cũng vào đây ai đến tôi cũng tìm, cũng tiếp cận ngay đâu, cho tiếp xúc ngay đâu. Chúng ta cũng phải làm sao để có những người, các vị biết ngày xưa Phật có thử không? Phật có thử. Các vị biết Phật có thử không? Có. Phật còn thử để thử một ngày chán. Có những người đến Phật còn thử còn xin xuất ra, Phật còn không cho xuất ra. Đặc biệt là khi ngày xưa mấy năm trước, hơn chục năm trước tôi học nghe cái chuyện mà Hòa Thượng Thánh Từ thử người xuất gia ở trong đạo tràng của ngài. Ngày xưa này còn khỏe, ngày còn đang còn khác, khoảng độ tầm 15 năm trước, 20 năm trước. Có người đến xin xuất gia quỳ ở cái cổng điện Thiện Trúc Lâm Đà Lạt 3 ngày 3 đêm. Hòa Thượng mới gì? Mới cho. Chí thành chí tín từ miền Bắc vào xin xuất gia. Quỳ ba ngày ba đêm ở trước cửa tiền viện Trúc Lâm Đà Lạt thì ngài mới cho gặp mặt và mới nhận làm đệ tử cho xuất gia. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Hòa Thượng mới làm được điều đó. Còn nhiều người bây giờ cứ nghe bảo có người đến xin xuất gia một cái là sướng ngay, thậm chí là niệm Phật, thậm chí là những kẻ gì lang thang ở ngoài đường đầu đường ngõ chợ, là những kẻ xã hội đen vân vân, tâm chưa quy đổi, chưa chuyển hướng, hoặc gọi là nương vào cửa Phật để làm cái việc gì xấu khác cho nó dễ hơn thôi, nhưng đã vùng vàng thì đổ ngay. Trường hợp như thế thì chỉ có hại cho Phật khác, làm nhục lên đến Phật. Cái Ấn Quang Đại Sư nói trường hợp như thế là nhục lên đến Phật. Cho nên ngày xưa tôi thấy là cái quả Hòa Thượng xử sự cái vụ đó, từ miền Bắc vào cầu xuất ra ngày 3 ngày 3 đêm cho quỳ ở ngoài cổng tam quan mới cho được. Khủng khiếp như thế, độ người như thế, thế thì cụ mới làm một cái bậc gọi là một vị thiền sư được có quan mắt sáng trong tông môn của giáo Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 19-20, và bây giờ là 21 thì đâu có phải đơn giản được các quý vị. Thế cho nên ở đây á, trở lại bài văn kinh này chúng ta thấy mê tín. Tức là niềm tin thì tin vào một cái đấng tối cao nào đó có cái quyền là ban phúc lãng mạn. Và chúng ta tin vào các cũng kiểu như thế. Cho nên lúc ấy tôi đã nói rồi, bài giảng tôi đã nói là thầy giảng, giảng bài giảng kinh Địa Tạng cho Phật tử chuyên nói cho học viên cầu cái này, cầu cái nọ, cầu cái kia. Như vậy sợ là có đưa Phật tử vào nơi mê tín không? Tôi bảo không. Kinh Địa Tạng dạy chúng sinh cầu pháp, sơ pháp Bồ Đề Tâm cầu cái gì, trung pháp Bồ Đề Tâm cầu cái gì, và đại pháp Bồ Đề Tâm thì cầu cái gì. Tôi dạy đúng như trong tâm kinh Địa Tạng nói. Cho nên chắc chắn Phật tử nào mà nghe theo, y theo lời tôi dạy, tôi dạy, tôi giảng mà thực hành thì chắc chắn không làm con đường cả đời. Vì tôi không bao giờ hướng cho Phật tử đi theo con đường cả đời, cho nên chắc chắn Phật tử không bao giờ trở thành một vị Phật tử đi theo con đường cả đời. Chỉ có những việc làm trái lời dạy của tôi, trái lời dạy của tôi ở trong kinh này thì họ mới có thể trở thành một Phật tử đi theo cả đời. Cho nên ở đây chúng ta thấy là mê tín là những cái tin theo những cái việc làm không chân chính, coi Phật Bồ Tát, coi thầy tổ của mình như là một vị thần linh, một vị thánh mang phúc giáng họa. Đến thì đấy, mới sáng nay con người đến là bảo là thầy soi cho con với, sang năm mới xem ông nhà con thì có khỏe không, ông còn sống được lâu nữa không. Tôi mắng cho, tôi bảo muốn hỏi cái điều đó thì đi nơi khác cải đạo đi, đi theo thì theo vào đường bóng mà hỏi, đừng hỏi thầy về cái điều đó. Thầy có biết đến để đến trăm ngàn lần thì không bao giờ nói. Thầy mà nói cái điều đó thầy có khác gì cái ông thầy đường bóng? Có thầy thì ông thầy tà đạo đâu. Kể cả sang năm mới cũng vậy, các Phật tử đã là phi Phật rồi, các Phật tử phần thành, đừng có bao giờ hỏi thầy bằng thầy ơi, để xem cho con sang năm mới có vận hạn gì không. Đừng bao giờ hỏi câu đấy. Hỏi câu đấy là chỉ đến người mới đến chùa thôi. Mới đi chùa không hiểu cái gì Phật, chưa đi ra bảo, chưa học Phật, chưa nghe tôi giảng, chưa đủ kinh Phật của bao giờ mà nó hỏi câu đấy. Thì khả lý là gì mà lượng lời trả lời cho. Còn chúng ta là Phật tử thuần thành rồi, chuẩn bị năm mới tới nơi rồi, sang xuân mới đừng có hỏi thầy cái câu đó, thầy ơi xem cho con năm nay có vận hạn gì không. Vận hạn gì không đều do mình hết. Mình hướng thiện, phóng sinh tu phúc làm được thiện, từ đầu năm đến cuối năm thì điều khác dần như ý sẽ đến với mình, đến với mình từ đầu năm đến cuối năm thôi. Năm 360 ngày thì ngày nào cũng là cái ngày tốt đẹp đến với mình thôi. Nếu mà không may một ngày nào đó trong năm đó mình gặp cái chuyện bất chắc lo lắng thì mình phải khởi được tâm suy nghĩ đấy là gì? Đây là nghiệp do đời trước với trước mình đã đem đồng quá nhiều, cho nên bây giờ mình phải trả nợ. Đáng lẽ là cái nhân ngày hôm nay, cái quả ngày hôm nay thì mình phải trả là nó quá lớn, nên do mình tu nhân thiết thiện được, cho nên nó hôm nay nó chỉ có thế này thôi là mừng lắm rồi. Vì vậy sáng nay có một Phật tử đến nói với tôi rằng con anh, ông không may bị ngã gãy chân mấy hôm nay, tôi bảo đây là mừng rồi. Gãy chân mà tôi bảo mừng rồi. Vì sao tôi bảo mừng rồi? Vì nếu không gãy chân có gì, có chuyện còn lớn hơn cái chuyện gãy chân nữa. Cho nên tôi bảo gãy chân là mừng cho cả đồng học. Đấy, tôi lại ngược lại, tôi bảo gãy chân là mừng cho cả đồng học. Vì sao? Vì từ cả đồng học từ giờ đến Tết, từ đến sang năm cũng không có ai phải đi nữa. Vì cái gia đình tổng họ này này á, là cứ 3 năm hay là mấy năm người trước là cứ tuần tự đến cái giai đoạn đó là không người đi, cứ đi thế. Mà hơn chục năm nay là cứ đến đúng cái thời gian đó là có người đi. Cho nên gia đình mới sợ quá, thế là nên suốt cả năm nay. Thế sáng nay đến báo cáo như vậy, tôi bảo là tao không ăn nhau ấy, thì lấy chân, tôi bảo như thế là mừng rồi. Các người lấy chân là lo, tại sao tôi lại bảo là mừng? Vì sao học đó là gì? Trong nhà Phật, tôi nói một chút cho rằng nhà ta hoan hỉ, không có sợ lúc nãy có mấy người đi theo, có cái trẻ trẻ đấy làm sao đó, thì sợ người ta chưa hiểu đạo, người ta là tâm sư, người ta còn nguyền của ai người ta như thế. Người ta đang gãy chân lại còn bảo may đấy. May cái gì cái gãy chân. Nhưng đấy là mình chuyển hồng báo thành gì? Thành tiền báo. Cái hồng báo đó đáng nhẽ phải gì? Nó rất là nặng. Có thể thì tán thân mất mạng một vài ngày sau hoặc một hai năm sau, không chỉ tán thân mất mạng một người mà thậm chí thì là tiếp tục hai ba người như thế, như cái dòng chảy trước đây. Nhưng bây giờ do cả nhà, cả họ, cả cái chi họ đó tin tu nhân kích đức 2-3 năm nay, rất nhiều người trong họ biết cùng cái địa tạng, các phóng sinh tu phúc biết tướng thiện và các hồ địa tạng thường ngày xuống đây để nhờ sư tăng làm lễ siêu độ cho gia tiên, cầu phúc cho người còn sống. Cho nên gọi là chuyển cái hậu báo rất nặng thành cái hiện báo gì? Cái hiện báo nhẹ nhàng, đó là chỉ gãy một cái chân thôi, hiểu chưa? Chỉ gãy một cái chân thôi, bây giờ gãy chân có làm lành được không? Có. Gãy chân bây giờ với đi học bây giờ bỏ thuốc thì chỉ mất khoảng 30 ngày và 45 ngày là liền đi lại bình thường được thôi. Thế hoặc cái nặng hơn nữa thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng là liền lại bình thường lại là uống rượu thì bình thường được đấy. Đã đi lại được là nhảy múa rồi. Cho nên tôi mới bảo là thôi, cứ là mừng một người đứng lên để chịu cả chuyển hậu báo và hiện báo nhẹ nhàng cho cả cái chi họ của mình. Vì sao? Chúng ta phải biết rằng cái gia đình dòng họ nào mà trùng tăng trùng phục ra đi một cái cách là mình gọi là ghê tật, trong dòng họ ghê tật người chết, người này chưa gì chưa sang khác đã có người tiếp tục chết theo, đó gọi là trùng tăng ở thế gian, gọi là trùng tăng trùng phục, gọi là trùng tăng liên tán. Cái trường hợp đó trong nhà Phật giải thích là gì? Là cộng nghiệp, tức là cộng nghiệp với nhau trong chi họ, trong một gia đình, trong vài cái bếp mà bị như thế gọi là trùng tăng liên tán, gọi là cộng nghiệp. Vì sao cộng nghiệp? Vì kiếp trước có thể là gì? Người này phát sinh, người kia cùng ăn cùng hưởng, và về khoảng về cả một cái khu gì, cả một cái chi họ nó phát sinh hải vật để cùng ăn cùng hưởng với nhau. Cho nên bây giờ cái nghiệp báo thì nó cộng cùng nghiệp với nhau, người này trả quả người kia cũng gì cũng dính, người thì dính trước người thì dính sau, người nào phúc lớn hơn thì đi sau, người nào tội ác nhiều hơn đó thì đi trước. Cái tuần tự với nhau như thế đó gọi là cộng nghiệp, cộng hưởng với nhau để trả cái quả báo. Nhưng bây giờ cả cái chi cả họ đều biết đứng thiện, đều biết tụng kinh, đều biết phóng sinh tu phúc, đều biết cúng dường vân vân, đó tạo được phúc thiện đó, nó chuyển cái hồng báo rất xấu thành cái thiện báo nhẹ như thế. Cho nên tôi mới nói là gì, như vậy là mừng đấy. Nói cho mấy cô để trẻ đến lần sau mới biết, còn những người đi chùa lớn thì có thể biết rồi, nghe thầy nói hiểu ý, nhưng mấy cô để trẻ đến lần sau thì mắt cứ nhắn nó, mắt cứ nhắn nó. May là chưa sâu có thầy thôi, anh nhìn người ta cái chân mà bảo là mừng lắm, đáng mừng. Đó. Thôi câu chuyện đó đừng lại đấy. Đó, thôi cố gắng thôi, thì thời gian đã hết rồi thì các quý vị chúng ta đến đây là lễ bồi dưỡng và tụng kinh luôn.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.